Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 189. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 với tiêu đề số 4: Xây dựng cho thế hệ tương lai, mang đề tài Đầu tư vào hội thánh địa phương, phần 6. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 12 từ câu 3 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ăn cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng, chớ cho mình là khôn ngoan.
Trong sách Gia Cơ, tác giả Gia Cơ nói một cách mạnh mẽ và rõ ràng hơn nữa, đó là không có chỗ nối kết giữa cái hệ thống sống của Chúa và hệ thống sống của thế gian. Ông dùng chữ rất là mạnh ở trong đoạn 4 câu số 4, ông nói là hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết rằng kết bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Ở đây ông không nói là chúng ta sống không liên hệ với thế gian, không có quen biết người trong thế gian, chúng ta biết Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Nhưng mà ông đang nói về cái hệ thống sống, triết lý sống. Ông đang nói về một cái giá trị sống, là hai cái giá trị này nó đối nghịch với nhau, thù nghịch với nhau, cho nên chúng ta không thể sống đeo đuổi một giá trị sống của thế gian mà có thể đi trong con đường của Chúa. Thì hai điều đó nghịch nhau, giống như là thù nghịch vậy. ai làm bạn với thế gian, không phải là chúng ta không có bạn trong thế gian, nhưng mà ai làm bạn hay là ai yêu mến, ai quen thuộc, ai theo cái hệ thống của thế gian thì không thể theo hệ thống của Đức Chúa Trời được, trở nên nghệ thuật của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng trong Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 15-17 thì nói một cách rất là đơn giản nhưng mà cũng hết sức chắc nịch. Đó là hễ các anh em mà yêu mến thế gian thì không thể yêu mến Đức Chúa Cha trên trời. Mà hễ yêu mến Đức Chúa Cha trên trời thì không thể yêu thế gian. Ở trong đoạn 2 câu 15 thì nói như thế này: chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Chớ yêu thế gian, vì nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Cho nên đầu tiên hơn hết, ông nói như vậy thì cái vấn đề liên kết với thế gian, để thế gian kéo mình vào trong cái khuôn của nó là một cái chỗ phải chấm dứt. Tại vì nếu không chấm dứt điều đó được thì không có làm điều gì khác được. Không có cái sự thay đổi nào khác có thể xảy ra nếu điều đó còn tiếp tục trong đời sống của mỗi chúng ta. Cho nên điểm đầu tiên để có thể thực nghiệm được một đời sống đặt để trên cái căn bản của sự thương xót của Chúa, một đời sống đeo đuổi thứ tự ưu tiên của sự thờ phượng với Chúa, dân đời sống của mình làm của lễ sống và thánh để được đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì bắt đầu bằng chỗ là phải chấm dứt chỗ mà chúng ta để cho thế gian ảnh hưởng trên đời sống của mình, và không làm theo ảnh hưởng của thế gian dẫn mình vào, ép mình vào trong cái khuôn của nó, mô hình của nó và giá trị của thế gian. Nhưng mà nếu không làm theo điều này thì làm cái gì? Ông đưa ra cái phần số 2, nghĩa là một bên là cái mạng lệnh không được, một mạng lệnh tiêu cực. Bây giờ tới mạng lệnh tích cực, đó là nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Nhưng hãy biến hóa của sự đổi mới của tâm thần mình. Có một cái sự thay đổi phải xảy ra hay là phải để cho xảy ra. Một lần nữa, ở đây không phải là điều mà chúng ta phải làm, nhưng điều mà chúng ta phải tham dự, chúng ta phải dự phần để cho mình có sự tham dự trong đó. Đó là phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Chữ biến hóa này, cái động từ rất là quan trọng, có một cái sự biến hình, có một cái sự hóa thân. Nhưng mà ở đây là chữ mà trong tiếng Anh dùng cái chữ là metamorphosis, tức là biến hình ở bên ngoài để cái sự ở bên trong nó được bày tỏ ra. Nghĩa là cái gì ở bên trong thì bây giờ cái bên ngoài nó thay đổi để cái bên trong được bày tỏ ra. Và chữ này nó cũng nằm ở trong thì thụ động. Đó là để cho một cái tiến trình xảy ra, bày tỏ điều ở bên trong ra bên ngoài. Và đây là một cái tiến trình trong thời hiện tại, nghĩa là tiếp tục xảy ra và tiếp tục đi vào trong tương lai. Cho nên sư Phaolô nói là đừng có để cho thế gian này ép mình vào trong cái khuôn của nó, nhưng hãy để cho một cái tiến trình được biến hóa bởi sự đổi mới ở trong tâm thần xảy ra trong đời sống của mình. Và cái chữ biến hóa này là chữ mà thầy Matthew dùng để nói về sự hóa hình của Chúa Giêsu. Ở trong đoạn 17 câu số 2 trong Matthew thì nói rằng Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng loài như mặt trời, áo Ngài sáng trắng như là ánh sáng. Ngài biến hóa tức là trong một thời khắc đó Chúa cho phép cái bản chất vinh hiển của Chúa ở bên trong được bày tỏ ra bên ngoài, có thể thấy được, không còn che giấu nữa. Thì cái hình ảnh cũng trong cái tiến trình đó là cái sự ở bên trong phải được biến hóa, phải được bày tỏ ra và tiếp tục được bày tỏ ra càng ngày càng thêm trong đời sống của người tin Chúa. Như vậy thì có hai phần mà chúng ta phải làm hay là chúng ta phải để cho xảy ra. Thứ nhất là không để cho cái chuyện thế gian tiếp tục ảnh hưởng trên mình nữa. Và thứ hai là phải để cho một cái tiến trình thay đổi, biến hóa trong đời sống của mình được xảy ra. Thì nãy giờ chúng ta nói phải để cho một cái tiến trình hay là để cho một cái ảnh hưởng làm công việc đó trên đời sống của mình. Bởi vì chúng ta biết rằng có những cái quyền lực đang hoạt động ở trong thế giới siêu nhiên. Chúng ta đã nói rằng Satan đang làm việc ở trong thế giới chung quanh của chúng ta, trong thế giới của đời này để đem chúng ta vào trong cái ảnh hưởng và cái giá trị và đường lối và cái khuôn khổ của thế gian. Và Đức Thánh Linh Chúa thì đang làm cái công việc thay đổi, biến hóa để chúng ta trở nên những người có thể sống cho Chúa, sống dân thân thể và đời sống của mình để hầu việc Chúa và làm theo ý muốn của Chúa. Cho nên chúng ta hiểu rằng đây là một cái sự thay đổi mà không phải chúng ta tự làm, không phải chúng ta vì cố gắng mà có thể thực hành được, nhưng chúng ta chọn lựa để giao phó mình trong một cái hệ thống hoặc là của thế gian hoặc là của Đức Thánh Linh để làm cái công việc thay đổi, biến hóa này. Và ở đây thì nói anh em không giao mình vào trong thế gian nữa, anh em đang tiếp tục con đường đó phải ngừng lại. Và anh em phải giao mình trong cái tiến trình của Đức Thánh Linh. Chúng ta biết đây là tiến trình của Đức Thánh Linh, tại vì ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu số 17-18 thì nói việc thay đổi mà làm cho chúng ta trở thành bày tỏ cái sự vinh hiển của Chúa ở bên trong, bày tỏ ra, đó là công việc của Đức Thánh Linh. Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 17 thì nói: Và Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như là bởi Chúa là Đức Thánh Linh. Cho nên bởi Chúa là Đức Thánh Linh thì Chúa bày tỏ ra cho sự vinh hiển của Chúa, bày tỏ ra trong chúng ta để chúng ta trở thành một cái ảnh tượng của Chúa, bày tỏ sự vinh hiển của Chúa càng ngày càng thêm. Và đó là cái sự biến hóa Thánh Linh sẽ thực hiện trong đời sống của chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải sống với một cái sự chọn lựa, đó là để Đức Thánh Linh làm cái công việc biến hóa đó trong đời sống của chúng ta. Thì cái câu hỏi là Đức Thánh Linh làm cái công việc biến hóa đó như thế nào? Chúa bắt đầu ở đâu? Chúa làm bằng phương tiện nào? Chúng ta biết rằng có một cái tiến trình mà chúng ta phải để cho xảy ra. Tiến trình đó là tiến trình làm cho chúng ta được biến hóa bởi Đức Thánh Linh. Thì Chúa biến hóa ở đâu? Biến hóa bằng cách nào? Thì ở đây nó là sự đổi mới, biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần. Biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần. Chúa sẽ làm cái sự biến hóa, cái sự thay đổi của đời sống của chúng ta được xảy ra khi Chúa đổi mới tâm thần của chúng ta, tâm trí của chúng ta, sự suy nghĩ của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Thánh Linh sẽ làm cái công việc đổi mới đó. Và cái sự đổi mới đó xảy ra trong cái phần tâm thần của chúng ta. Chữ đổi mới này là một chữ cũng rất là rõ ràng. Đó là phải có sự thay đổi. Nó là chữ xây dựng trở lại hay là đổi cái mặt tiền, làm cho nhà cửa được mới lại đó. Thay đổi ở bên trong, dẹp đồ cũ đi, dẫn đồ mới vào, phá nhà cũ xuống, xây nhà mới lên. Thì ở đây nói là có một cái tiến trình mà Chúa sẽ phá vỡ những cái sự cũ đó và gây dựng những cái sự mới. Và nó bắt đầu ở trong hệ thống tư tưởng, hệ thống giá trị, hệ thống suy nghĩ. Và sự suy nghĩ của chúng ta, giá trị của sự suy nghĩ của chúng ta, cái hệ thống suy nghĩ của chúng ta phải hoàn toàn được thay đổi và phải được thay thế bởi một cái hệ thống mới và được hoàn chỉnh toàn vẹn bởi quyền năng của Chúa. Cho nên ở đây nó là đây là vấn đề của sự suy nghĩ của tâm thần, của giá trị sống. Thường thì chúng ta suy nghĩ tới vấn đề cảm xúc nhiều hơn. Chúng ta hay nói là chúng ta cảm động, được Đức Thánh Linh cảm động, hay là chúng ta cũng dễ bị ảnh hưởng bởi sự cảm động. Chúng ta khi mà muốn xoay chuyển người nào hay là muốn ảnh hưởng trên người nào, chúng ta cũng thường dùng những cái cảm xúc. Nhưng mà vấn đề không phải là vấn đề cảm xúc, vấn đề là vấn đề hệ thống suy nghĩ và hệ thống giá trị của đời sống. Tại vì ở trong cái chỗ tâm thần hay chỗ tâm trí là chỗ mà chúng ta làm trọn tất cả mọi sự quyết định. Nơi đây là chúng ta suy xét tất cả những điều chúng ta biết, suy xét tất cả những dữ kiện của đời sống chung quanh để mà quyết định là điều gì phải làm, hành động phải như thế nào. Thì chúng ta thấy được là ở phía trên thì nói là Chúa muốn chúng ta dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta dâng thân thể mình để sống cho Chúa. Nhưng mà cái tâm trí của chúng ta là chỗ quyết định hành động ở trên thân thể. Tâm trí quyết định và thân thể làm theo. Cho nên để mà có thể dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, để mà có thể đáp ứng với sự thương xót của Đức Chúa Trời bằng cả đời sống của mình, thì cái chìa khóa nó không nằm ở trong cảm xúc hay là nó nằm trong cái vấn đề thân thể, nhưng mà nó nằm trong vấn đề hệ thống giá trị, nó nằm trên cái chỗ hệ thống quyết định. Và nơi đó là trong tâm trí của mình. Cho nên để mà có sự thay đổi này thì Đức Thánh Linh phải thay đổi cái hệ thống giá trị, thay đổi cái hệ thống suy nghĩ, thay đổi cái nhân sinh quan của chúng ta. Nghĩa là phải thay đổi cái điều mà chúng ta suy nghĩ, điều mà chúng ta muốn, điều mà chúng ta ưa thích, điều hoài bão của chúng ta. Nghĩa là phải thay đổi những điều mà chúng ta muốn trên đất này để trở thành những điều mà chúng ta mong đợi từ trên trời. Những điều mà chúng ta đo lường trong hệ thống tạm bợ bây giờ, để mà chúng ta bắt đầu đo lường trên cái cán cân của sự đời đời, để mà chúng ta đo lường trong những cái giá trị của thế gian, thì chúng ta bắt đầu đo lường trên cái giá trị của Chúa. Điều thay đổi này được bày tỏ ra mà chúng ta thấy được ở trong Cô-lô-se đoạn 3 câu số 1 tới câu số 4. Cô-lô-se đoạn 3 câu số 1 tới câu số 4 thì nói: Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm như các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến. Chữ ham mến là hãy để cái tâm trí của mình vào trong chỗ này. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống của mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Như là nói anh em đã được sống lại với Đấng Christ thì sao? Hãy tìm các sự ở trên trời. Hãy suy nghĩ về chuyện ở trên trời. Hãy để tâm trí của mình nối kết với sự ở trên trời. Đừng có để tâm trí của mình nối kết với sự ở dưới đất. Cho nên anh em phải thay đổi cái thái độ, thay đổi điểm gốc của sự suy nghĩ của mình, thay đổi hệ thống giá trị của mình là không còn đo lường trong giá trị của đời này nữa, không lo tưởng tìm kiếm ở đời này nữa, nhưng mà tìm kiếm các sự ở trên trời, ham muốn, ham thích, suy nghĩ, đeo đuổi những sự ở trên trời. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 23 thì cũng nói điều đó, đó là chúng ta phải làm nên mới trong tâm trí của mình để có thể được thay đổi đó. Cho nên cũng nói trong đoạn 4 câu số 22, 24 như thế này: anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ ở trong Ngài, y theo lẽ thật của Chúa Giê-xu Christ, anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tình dục dỗ dành, và phải nên mới trong tâm trí mình, mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Làm thế nào để anh em có thể thay đổi? Anh em phải thay đổi bởi sự nên mới trong tâm trí của mình. Anh em phải thay đổi cái hệ thống sống, giá trị của đời sống của anh em. Như vậy thì chúng ta thấy cái tiến trình của sự thay đổi. Thứ nhất là đừng để cho đời này tiếp tục ảnh hưởng và cuốn lối chúng ta vào trong cái khung của nó, đóng khung của nó. Nhưng phải để cho Đức Thánh Linh làm cái công việc của Chúa, và Chúa sẽ biến hóa tâm trí của mình để thay đổi tâm trí của mình từ ở bên trong, cái hệ thống suy nghĩ, cái hệ thống giá trị, hệ thống quyết định của chúng ta. Thì chúng ta hỏi rằng Đức Thánh Linh sẽ làm việc thay đổi cái tâm trí, thay đổi cái giá trị của chúng ta, thì Chúa dùng cái gì để mà thay đổi cái tâm trí và giá trị của chúng ta? Chúa sẽ không làm cái công việc chính yếu của Chúa trong phạm vi của cảm xúc, cảm động mà chúng ta thường nói, những cái ấn tượng mà chúng ta đang tìm kiếm. Nhưng mà Chúa sẽ thay đổi trong cái giá trị sống, thay đổi trong phương cách quyết định, trong cái căn bản, cái nền tảng của quyết định đời sống. Thì Chúa làm cách nào để mà thay đổi điều đó, làm thế nào để chúng ta có tâm thần, cái thần trí của Chúa và sự hiểu biết của Chúa? Thì câu trả lời là Đức Thánh Linh dùng lời của Đức Chúa Trời để thay đổi tâm trí của chúng ta. Nếu chúng ta dở ra ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 2 thì sứ đồ Phaolô nói một cách hết sức là mạnh bạo và là táo bạo thì đúng hơn. Ông nói là về phần chúng ta có ý của Đấng Christ, câu số 16 đoạn số 2. Ở đây ý là có cái thần trí, có cái tâm thần của Đấng Christ. Chúng ta thì có thần trí của Đấng Christ, chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. Đó là một câu rất lớn, nghĩa là chúng ta biết ý của Chúa, chúng ta có sự suy nghĩ của Chúa, chúng ta hiểu ý của Chúa. Nghĩa là làm sao? Chúng ta chỉ cần đọc phía trên thì ông đang giải thích Chúa ban cho chúng ta lời của Chúa để chúng ta trong đó có thể biết được ý muốn Chúa ban cho. Tôi đọc từ câu số 12. Về phần chúng ta chẳng nhận được lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến họ được hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người đã dạy, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người ấy coi như sự rồ dại và không thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng thì xử đoán mọi sự, và chính mình cũng không ai xử đoán, vì ai đã biết Chúa đặng dạy dỗ Ngài. Nhưng về phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Ông đang nói là Đức Chúa Trời dùng một cái tiến trình để thay đổi tâm trí của chúng ta, tâm thần của chúng ta. Thì ở đây nói rằng chúng ta có cái tâm thần của Đấng Christ khi chúng ta có lời của Chúa. Trong Colossae đoạn 1 câu số 9 câu số 10 ông cũng nói điều đó. Đó là nếu chúng ta muốn thay đổi cái tâm trí, chúng ta muốn cái cách suy nghĩ của chúng ta đúng theo lời của Chúa, nếu chúng ta muốn cái giá trị của sự suy nghĩ của chúng ta hay là giá trị của quyết định của chúng ta đúng trên cái căn bản của Chúa, thì chúng ta đứng vào trong cái chỗ được thay đổi ở bên trong, được thay đổi để biết được ý muốn của Chúa, và mọi điều từ nơi đó thì ra từ nơi lời của Chúa. Ở đây ông nói về sự cầu nguyện của ông đối với hội thánh ở tại Colossae đoạn 1 câu 9 câu 10. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được sự đầy dẫy sự hiểu biết ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Và trong đoạn 3 câu số 16 thì ông nói là nguyện xin lời của Đấng Christ được đầy dẫy trong lòng anh em và dư dật, và anh em được dư dật sự khôn ngoan. Cho nên được đầy dẫy sự hiểu biết của Chúa, được đầy dẫy mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng thì làm sao? Thì lời của Đấng Christ ở đầy dẫy trong lòng anh em. Như vậy là để thay đổi tâm trí của chúng ta, để thay đổi cái hệ thống tư tưởng của chúng ta, thì phải thay đổi sự hiểu biết của chúng ta trong lời của Chúa, phải được đầy dẫy lời của Chúa trong tấm lòng. Như vậy một người được thay đổi tư tưởng của mình, thay đổi cái giá trị sống của mình, là người được đầy dẫy lời của Chúa trong đời sống. Một người mà Đức Thánh Linh dùng quyền năng của mình để biến hóa theo sự đổi mới của tâm thần, thì Chúa dùng lời của Chúa đem vào sự biến hóa đó, và lời của Chúa là công cụ mà Đức Thánh Linh dùng để thay đổi giá trị sống và sự suy nghĩ sống của chúng ta. Như vậy thì mình hỏi rất là đơn giản là chúng ta sống trong sự liên hệ như thế nào với lời của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự thay đổi này nó xảy ra như thế nào trong đời sống của chúng ta. Bởi vậy chúng ta thường hỏi nhau là anh em có đang đọc lời của Chúa hay không? Anh em để bao nhiêu thời giờ trong lời của Chúa? Anh chị em đeo đuổi cơ hội để học lời của Chúa ra sao? Ở đây tất cả đem tới trả lời này, đó là trong cái chỗ mà lời của Chúa được đầy dẫy, dư dật, thường xuyên, bình thường trong đời sống, có một tiến trình mà sứ đồ Phaolô nói là anh đang phải để cho nó xảy ra, tức là anh đang phải để thì giờ cho lời của Chúa, anh đang phải để là mình có thể tham dự những chỗ mà lời Chúa được rao giảng, có thể đi vào trong những cái chỗ học kinh thánh chung với nhau, có lời của Chúa đọc hàng ngày. Nghĩa là trong cái tiến trình đó, biết rằng Đức Thánh Linh dùng những cơ hội đó và cái sự nối kết với lời của Chúa để thay đổi tâm thần của chúng ta, và khi tâm thần được thay đổi thì chúng ta được thay đổi hoàn toàn ở trong đời sống, có thể dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, được đẹp lòng Đức Chúa Trời, làm của lễ thờ phượng đẹp lòng Chúa. Thành thử chúng ta tới phần là sự thay đổi nó ra từ những cái tiến trình mà chúng ta đã học trong câu 1 với câu số 2 ở đây. Chúng ta dùng cái câu là chìa khóa, cái nguyên tắc của cái sự thay đổi. Ở trong câu số 1 thì chúng ta dâng thân thể làm của lễ sống và thánh để hầu việc Chúa, đó là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Cho nên chúng ta nói là trong phần đó là chúng ta có sự thờ phượng và có sự phục vụ. Ở đây thì chúng ta nói có một cái tiến trình để học lời của Chúa, và tiến trình đó nó tiếp tục lâu dài thì đem tới sự biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần. Đó là sự đổi mới của tâm thần chúng ta, của đời sống của chúng ta, đến từ thứ nhất là sự thờ phượng cộng với sự phục vụ cộng với một cái tiến trình thường xuyên học hỏi lời của Chúa, thì đem đến sự thay đổi, đổi mới trong đời sống. Về sự thay đổi trong đời sống, công thức của sự thay đổi trong đời sống nó đến từ sự thờ phượng cộng với sự phục vụ cộng với sự tiếp tục học lời Chúa, thì nó đem tới sự thay đổi của đời sống của chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy trong cái tiến trình này, công thức nó giúp cho chúng ta suy nghĩ được là như thế nào để chúng ta có thể sống đáp ứng với sự thương xót của Chúa. Thì chúng ta sống trong sự thờ phượng, phục vụ Chúa và học hỏi lời của Chúa, chúng ta đem đến sự thay đổi. Và sự thay đổi đó càng ngày sẽ càng gây dựng đời sống của chúng ta để sống đúng theo lời của Chúa và đúng theo phản ảnh cái sự thương xót của Chúa trên đời sống của chúng ta. Cho nên công thức của sự thay đổi là sự thờ phượng cộng với sự phục vụ cộng với tiến trình học lời của Chúa đến sự thay đổi. Sự thờ phượng cộng với sự phục vụ cộng với tiến trình học lời của Chúa. Thành thử để mà có thể lớn lên trong Chúa mà chúng ta không có một trong ba phần này thì chúng ta sẽ rất là lũng củng, rất là khó khăn. Mà nếu chúng ta tiếp tục gây dựng càng ngày càng tăng tiến trong vấn đề thờ phượng Chúa, trong sự phục vụ Chúa, trong tiến trình học lời Chúa thường xuyên đều đặn, thì chúng ta sẽ bước vào trong chỗ được thay đổi, và càng được thay đổi bao nhiêu chúng ta có thể đáp ứng với lời khuyên hay là mạng lệnh sứ đồ Phaolô đang tuyên rao, đó là anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh để hầu việc Chúa, và sự thờ phượng đó là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Nhưng mà với một cái tiến trình hết sức là quan trọng, với một mục đích hết sức là quan trọng, đó là để có thể thực nghiệm ý muốn của Chúa, để mà có thể thực nghiệm ý muốn của Chúa. Đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Điểm kế tiếp đó là để chúng ta có thể sống đáp ứng với ân cứu rỗi từ nơi Chúa, thì chúng ta sống trong sự thương xót của Chúa, sống trong sự thờ phượng trước Chúa, sống với sự đam mê về Chúa, được thay đổi trong tâm tư ý tưởng của chúng ta, trong cái quyết định của nhân sinh quan của chúng ta, trong cái hệ thống suy nghĩ của chúng ta, để đeo đuổi Chúa. Tôi dùng cái chữ đam mê là ở cái chỗ nó không phải nó chỉ là một phần nhỏ của đời sống, mà nó toàn vẹn cái hướng đi trọn vẹn của đời sống của mình, sự đeo đuổi của cái hệ thống giá trị của mình, và với cái mục đích đó là thực nghiệm ý muốn của Chúa. Tôi dùng cái chữ với mục đích tại vì ông dùng cái chữ là để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng Đức Chúa Trời, trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Chữ để này rất là quan trọng tại vì nó tóm tắt tất cả mọi điều đi trước đó. Nó tóm tắt phần mà sứ đồ Phaolô nói như thế này, đó là tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Đừng làm theo đời này, hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Để nghĩa là tất cả chữ để đó nó nối hết cái phần ở phía trên, tất cả những phần phía trên được xảy ra để chúng ta có thể kinh nghiệm được kết quả này, đó là chúng ta có thể thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta suy nghĩ rằng một khi mà chúng ta đã hiểu biết về sự thương xót của Đức Chúa Trời, và chúng ta giao phó đời sống của mình như là một đời sống phục vụ Chúa và thờ phượng Chúa, và chúng ta không để cho thế gian ảnh hưởng mình nữa, nhưng để cho Đức Thánh Linh làm công việc thay đổi tâm tư ý tưởng của mình qua lời của Chúa, thì chúng ta có thể tới cái chỗ nhận biết và thi hành và kinh nghiệm được ý muốn của Đức Chúa Trời.
Yêu mến con giúp con mỗi ngày từ tội ô cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuở nào như thuyền không bến nhấp nhô vất vơ cuốn theo sóng gạo. Lời linh đình ngơ ngã kim sao được thấy nơi bình an. Chợt ngày đến trong cõi đời, rồi cha đưa con xa xa bao la Chúa ơi, ngài kéo con bên người, yêu con bao la thiết tha Chúa ơi, từng phút trong đời con tình Chúa không bên bờ, yêu con xa xa bao la Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Và xin cho con nghe cha thêm lên đến khi lá thu thôi nở cài. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cay. Và đến thiên thu cho con nghe cha thêm lên đến khi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Và tới khi sóng thôi vào bờ.